Đường về quê. Phải bánh xe là xe không? Không. Phải thùng xe là xe không? Không. Vậy thì tiếng xe chẳng là một tiếng không không. Na Tiên Tỳ Kheo Kinh. Tiểu công nghệ không bao giờ chết, tiểu công nghệ muôn năm. Những lời hoan hô ấy thường ám chỉ ngành dệt tơ lụa nổi quá, nhưng hôm nay chúng tôi muốn áp dụng nó vào giới xe đò lỡ. Bên cạnh những công ty triệu phú gồm trên 20 chiếc xe tối tân, mỗi chiếc chở trên 40 hành khách chạy bon bon nổi dông nổi gió, thì xe đò lỡ rõ ràng là bé bỏng như những khung cưỡi cổ lỗ bên cạnh những máy dệt tối tân của Tây Phương hoặc của Nhật Bổn. Đây này, chiếc xe ngoại hạng mang bản số xa xưa từ đời CU, vì tuổi hạc quá cao nên gối mỏi da dùng, gặp khoảng đường xấu thì nhíp rít lên ken két, và tuy mới sơn nhưng nổi u nần xù xì như da con cóc tía bạc màu. Nói đến tiểu công nghệ là nói đến tánh chất gia đình. Chủ xe đã quá 50 tuổi đảm nhiệm công việc chauffeur. Cậu lơ xe người đồng hương với ông được chỉ huy theo đường lối gia trưởng. Thỉnh thoảng nếu bị ông cằn nhằn rầy rà oan ức, cậu lơ cau mày rồi bỏ qua. Như ngày xưa, người cha áp dụng kỷ luật phu xử tử vong, áo mặc không qua khỏi đầu. Mỗi tối thứ bảy vào khoảng 1 giờ trưa, cậu Lơ và ông chủ không cần hò hét bắt mối. Đã có một số thân chủ đến tìm, đó là những thầy thợ về thăm gia đình. Họ không cần mang khăn gói vì ở nhà họ đã có sẵn bộ đồ mát để thay đổi. Tuần lễ đầu tháng, họ mua đem về từng ký lô xà bông, từng cái áo thun con nít, đôi ba ổ bánh mì. Ai dám bảo là đàn ông không biết đi chợ, không biết tiết kiệm từng đồng từng cắc. Xe chuyển bánh chậm chậm, khi chạy hết tốc lực thì cũng không lẹ hơn ai. Trên đồng hồ tốc độ ghi rõ ràng từng cây số đến 100 cây số. Nhưng cây kim đã liệt, đồng đưa như quả lắc. Ông chauffeur nheo mắt, chú ý vào công việc tiểu công nghệ, cả tay ngọc gót vàng đều làm việc. Thoi nhật nguyệt, đây là cái vô lăng, và máy âm dương là bàn đạp ga xăng. Đó là nói theo bài thơ khẩu khí của vua Lê Thánh Tôn. Thi sĩ thời nay có lẽ sẽ ca ngợi thêm, chiếc xe đò lỡ này là chiếc thoi dệt những mối tơ giao cảm trên nẻo đường đất nước, đưa những giọt máu trở về tim để gạn lọc, tìm lại những gì là lành mạnh, vân vân. Tốc lực vừa phải của chiếc xe giúp cho du khách có đủ sự trầm tĩnh mà suy nghĩ. Xe chạy quá nhanh chỉ đánh thức sự kiêu hãnh và gây sợ sệt trong lòng người. Ra khỏi bến chợ lớn cây mai, không khí thay đổi. Mưa đầu mùa đã nhuộm xanh vào rặng cây ở chân trời. Con trâu cúi đầu ăn cỏ, đôi bóng người xê dịch trên bờ ven nhỏ, che dù. Ai cũng quen thuộc, nhìn nhau không bỡ ngỡ. Hồi làn sóng văn minh vật chất mới tràn tới, người ta ao ước được ngồi trên xe hơi, dầu là xe đò. Ngày nay thì khác hẳn, Nhất Nam Kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Giá trị của đồng quê đã sáng chói như viên ngọc quý bấy lâu không được ai lau chùi, nay lại chưng vào tủ kính. Vài người thỏa mãn trong Nhất Nam Kha, tay nắm đầy châu báu, nhưng khi thức tỉnh, họ cũng không muốn về quê để tạo lập một cơ sở, một phần mộ. Cát bụi trở về cát bụi. Chúng ta muốn làm cát bụi ở thôn quê, dung quén cho lúa cho khoai, mấy ai muốn kiếp sau của mình được làm một hộp cát đô thành, ngột thở dưới lớp vách xi măng cốt sắt, giam hãm trong mùi xăng nhớt. Thôn quê là đây, Cứ mỗi trưa thứ bảy, hành khách của chuyến xe lỡ này sống lại những phút lâng lâng chẳng chút trần ai. Không cần ánh trăng chên chết bóng chiếu trên rặng tre, không cần tiếng hò nhịp, tiếng giã gạo thật đều, thật nhanh của bản dân ca nào nhẹ nhàng xa đưa cả. Đây là những câu kinh, những tiếng chuông, tiếng mõ dành riêng cho kẻ chưa đắc đạo. Dưới ánh nắng đổ lửa, nhìn những gốc rạ vàng cháy bên đường, khách hồi hương vẫn nghe hơi hướm của bồng lai tiên cảnh đang len lỏi vào tâm hồn. Ông chauffeur nói, chạy mau làm gì? Kỳ rồi có ông nọ chạy mô tô, mở hết tốc lực 120 cây số, qua cua, ông ta thắng lại thình lình, để tránh chiếc cam nhông trước mặt. Nếu thắng không ăn thì chết, đằng này thắng rất ăn. Vì trớn rút tới bị chặn thình lình, anh ta nhảy nhổm trên xe, cần cổ giật lại, gãi cổ mà chết tốt. Xe vô chủ nhào lăn nằm dưới ruộng, máy vẫn nổ rầm rầm. Xe mình chạy như vậy là vừa, thế nào rồi tối nay mình cũng gặp vợ con, mấy thầy đọc nhật trình không? Tôi có mua một số đây, đủ thứ, tử vi, tiểu thuyết, tin tức. Một hành khách với tay cầm tờ báo lẩm bẩm đọc, rồi chập sau nói với người trên xe. Bữa nay có tin này ngộ quá, nè, con nít chăn trâu giỡn nhau, đứa làm ngọc hoàng, đứa làm ông địa, đứa làm thiên lôi, nhà cầm ống quẹt mà đốt, làm phỏng nặng ông ngọc hoàng. Có tiếng hỏi, chuyện ở đâu vậy? Xứ đó chắc xa lắm, con nít bây giờ ít biết giỡn điệu đó. Ở Tân Quề, Châu Đốc. Người khác nói, quê của vợ tôi đó, Tân Quề, Tân Quế, Tân Long, ba tân nhập lại không xong tân nào. Câu hát xưa nói về cụ Lao Tân trên sông Cửu Long, con nít chờ dại quá, cha mẹ không ai rầy la. Đâu có biết mà rầy la, không ai dạy tụi nó trò chơi đó. Tụi nó chế ra. Miệt tôi, nghe nói hồi xưa con nít chăn trâu cũng giỡn rắn mắt một lần, nhờ vậy mà nổi danh. Móc đất sét tụi nó nắng hình người, rồi đặt tên ông này là ông cả, đây là ông hương chủ, đó là hương sư, hương giáo, chánh lục bộ. Rồi hô một tiếng, tụi nó quăng mấy hình nhân đó xuống sông, lõm bõm, đất sét thì phải chìm. Trời xui đất khiến, cớ sao có một tượng đất sét nổi lình bình, đó là tượng ông hương cả. Hay được, dân làng thỉnh tượng đó về thờ, cất đình, bây giờ còn danh là đình chăn trâu. Nước mình xứ nào cũng có chuyện lạ. Một giọng khác nói, xứ của tôi ở xa lắm, vì mới khai phá nên sung túc. Trước năm kinh tế khủng hoảng 1930, với điền chủ thiệt là no đủ, trên ô tô dưới thời cano, đời văn minh, khó mà xảy ra chuyện linh hiển lạ kỳ như ông anh mới nói. Vậy thì buồn cười quá. Đâu mà buồn, cũng có cất đình, nhưng đâm đơn về Huế mà không được vua Bảo Đại, phong sắc thần gửi vô. Dân chúng mới chế biến ra nhiều ông hiền, ông thánh mà thờ, tam hiền, nhị thánh. Chẳng hay quý danh mấy ông đó là ai? Nói ra họ kiện chết, đó là ba ông chuyên môn cho dây cắt cổ. Tính theo bây giờ thì hồi đó họ ăn lời 3.650% mỗi năm, tiền lời thì đem xây cất Am Di Đà, đình thần nông. Ba ông cho dây được bà con chế giễu là ba ông hiền. Còn nhị thánh là gì? Là hai tay gộc, ruộng đất cò bay thẳng cánh. Tay thứ nhất mang tật mù từ thổ bé, nhưng đá gà rất tài tình. Ông ta dùng tay mà rờ đầu cổ mông cựa dãy, đá trăm độ bảo đảm ăn 99 độ rưỡi. Đó là ông thánh thứ nhất. Ông thánh thứ nhì là cậu công tử đi học trường Bondume về. Một tuần cậu lái xe hơi ra chợ để nhảy đầm. Cậu mang tật cà nhót một chân,